Tâm vương. Tâm vương không tướng cũng không hình, mắt tờ ly châu vẫn chẳng minh. Muốn biết loại này chơn diện mục, ha ha, giữa ngọ là canh ba. Giảng: Tâm dương là tâm chua. Tâm dương này khác với tâm dương của Duy Thức Học. Duy Thức Học chia tâm làm hai thứ là tâm dương và tâm sở. Tâm dương có 8 thứ, tâm sở có 51 thứ. Muốn hiểu rõ hơn, xin xem lại Duy Thức Học. Tâm dương như chủ, tâm sở như những thuộc hạ. Thí dụ như con mắt thấy sắc khởi niệm ưa thích, gọi là tham tâm sở. Tai nghe tiếng trái ý, sanh tâm giận ghét, gọi là hận tâm sở, vân vân. Tùy trường hợp mà có tên riêng, nhưng tâm dương này khác với tâm dương của Duy Thức Học. Tâm dương không tướng cũng không hình, mắt tợ ly châu vẫn chẳng minh. Tâm dương này là tâm chúa không tướng không hình, lục tổ gọi là bản lai vô nhất vật, tức xưa nay không một vật, cho nên nói không tướng không hình. Dù cho người có mắt sáng như hạt châu của con rồng vẫn không thể thấy được tâm này. Nhưng muốn biết loại này chơn diện mục, ha ha, giữa ngọ là canh ba. Muốn biết mặt thật của tâm dương thì cười ha ha, đúng lúc trưa là canh ba. Thật là lạ lùng, lâu nay chúng ta quen nhìn sự vật trên hình tướng, nên cứ đuổi theo những cảnh sắc bên ngoài, không bao giờ dừng. Tâm dương thượng sĩ nói đây không có hình tướng, mắt không thể thấy, tai không thể sờ mó được, là thể chân thật hằng hữu mà không tướng mạo. Nên muốn nhận ra thì phải quay ngược trở lại, không kẹt nơi hình tướng. Song muốn xoay trở lại thì đang giữa ngọ là 12 giờ trưa mà thấy là 12 giờ đêm, nghĩa là ngay nơi cái sáng mà thấy được cái tối, ngay nơi cái có mà đạt được lý không. Ý thượng sĩ nói rằng chúng ta muốn nhận ra tâm chân thật thì phải có khả năng nhìn ngược lại, nên nói đang trưa mà thấy là canh ba. Bây giờ chúng ta thấy ngược hay thấy xuôi? Thường thấy xuôi nên không nhận ra thể chân thật. Dịch: Thả trâu. Chợt hứng non quy được bạn thân, đồng hoang cam nhận kẻ một đồng. Quốc dương ơn đức rộng như bể, tùy phận đôi phần nước cỏ xuân. Giảng: Chợt hứng non quy được bạn thân, đồng hoang cam nhận kẻ một đồng. Làm bạn thân với non quy, tức là làm bạn thân với thiền sư Đại An, để chăn trâu ngoài đồng hoang. Ý thượng sĩ nói ngài thích làm bạn với thiền sư Đại An ở núi Quy để chăn trâu. Vậy bạn đó là một đại thiền sư chứ không phải bạn thường. Sử ghi rằng một hôm nhân buổi thượng đường, thiền sư Đại An bảo chúng: Sở dĩ Đại An này ở tại núi Quy 30 năm, ăn cơm núi Quy, đại tiện núi Quy mà không học thiền núi Quy, chỉ coi chừng con trâu. Nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ, liền lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh đập điều phục nó. Đáng thương đã lâu chịu người rầy rà, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ, đuổi cũng chẳng đi. Thượng sĩ tự nói mình là bạn thân với ngài Đại An, thì chắc rằng hai vị không thua không kém nhau. Quốc dương ân đức rộng như bể, tùy phận đôi phần nước cỏ xuân. Đất nước của quốc dương lớn rộng như biển, nhưng trâu chỉ hưởng đôi phần đủ để nuôi sống thôi. Ý thượng sĩ muốn nói rằng quốc dương đối với ngài rất mến mộ và ban ân huệ cho ngài rất nhiều, nhưng thượng sĩ chỉ nhận đôi phần đủ nuôi mạng sống, chớ không tham lam thụ hưởng của cải vật chất nhiều. Thật là đúng với tinh thần của người chăn trâu. Còn chúng ta bây giờ chăn trâu mà nay thả đồng này, mai thả đồng nọ, bao nhiêu lúa mạ xanh mướt của người chúng ta đều muốn lùa trâu thả ăn hết. Như vậy, chúng ta chăn trâu mà tham lam quá. Thế nên, tôi chủ trương bắt ở một chỗ, sống đạm bạc, tức là ăn ít ít để lo chăn trâu thì rất phù hợp với tinh thần của Thượng Sĩ dạy. Có như thế, chúng ta mới có cơ hội chăn trâu kỹ và trâu mới thuần. Hiểu rồi, chúng ta mới thấy giá trị của việc chăn trâu. Dịch: Đề tinh xá. Bước đến cổng chùa chữa phút giây, dọc ngang kệ tụng viết xong ngay. Năm sang ngọn bút sao sắc lắm, ba cõi Như Lai chẳng thế này. Giảng: Bước đến cổng chùa chữa phút giây, dọc ngang kệ tụng viết xong ngay. Đây là ngày Tết, Thượng Sĩ đến tinh xá Phước Đường. Mới tới cổng chưa bao lâu mà Ngài đã viết xong bài thơ khai bút Tết. Cho nên nói, năm sang ngọn bút sao sắc lắm. Sang năm mới, ngọn bút sao mà sắc quá, vừa khởi niệm liền viết thành bài thơ. Nhưng ba cõi Như Lai chẳng thế này. Ngài nói chư Phật không giống như vậy. Nghĩa là Phật ba đời không làm thơ, làm kệ liên miên như chúng ta, vì chư Phật không thích làm thơ. Bây giờ chúng ta thích làm thơ, làm kệ lắm, và cho mình mau lẹ xuất khẩu thành thơ, vân vân. Nhưng kỳ thực bị Phật tổ quở, có những vị lóe sáng được chút ít, làm thơ, làm kệ, hết bài này tới bài kia, đâu biết rằng đó là điều không thích hợp với Phật tổ. Dịch: Chợt hứng. Mộng dậy cần nên xét kỹ xem, gặp thời chạm mắt chớ tối mềm. Dầu cho ngũ nhãn thông minh đấy, chưa khỏi gọi chuông là hủ xem. Giảng: Chợt hứng là nơi tâm dấy lên niềm hứng khởi nên làm thơ. Mộng dậy cần nên xét kỹ xem, gặp thời chạm mắt chớ tối mềm. Mộng là mê, thức là tỉnh. Tỉnh rồi thì phải quán xét, để khi gặp duyên đối cảnh không còn tối nữa. Khi gặp duyên cảnh dính mắt đó là mê, khi tỉnh gặp duyên cảnh không dính mắt là không tối. Dầu cho ngũ nhãn thông minh đấy, chưa khỏi gọi chuông là hủ xem. Ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Dù cho người tu chứng được ngũ nhãn mà không nhận ra thể chân thật của mình thì vẫn còn lầm mê. Nên Thượng Sĩ dụ như người gọi cái chuông là cái hũ. Dịch: Cây gậy. Ngày một trong tay nương gậy rông, bỗng dưng như cọp cũng như rồng. Nắm lên lại ngại núi sông nát, quơ gậy e rằng trời trăng mờ. Ba thước sông lâm chỗ nào có, sáu khoen địa tạng ưa khó tầm. Dù cho thế đạo gai chông lắm, chẳng nệ từ xưa lão chập trùng. Giảng: Ngày một trong tay nương gậy rông, bỗng dưng như cọp cũng như rồng. Mỗi ngày cầm cây gậy rông chơi, nhưng cây gậy này nó có muôn ngàn diệu dụng không thể nghĩ lường, nên nói, nắm lên lại ngại núi sông nát, quơ gậy e rằng trời trăng mờ. Đây là diệu dụng của cây gậy, hễ ngài nắm đưa lên thì núi sông tan nát, nếu quơ một cái e trời đất trăng sao đều mờ. Đó là diệu dụng quá mức của cây gậy. Ba thước sông lâm chỗ nào có, sáu khoen địa tạng ưa khó tầm. Sông lâm có người hiểu lầm là chỗ của Phật nhập Niết Bàn, nhưng sông lâm đây là chỉ cho chỗ của Ngài Phó Đại Sĩ ở Trung Hoa. Ngài Phó Đại Sĩ tự là Huyền Phong, hiệu là Thiện Huệ, sanh năm 497, tịch năm 569 dương lịch, quê ở Đông Dương, huyện Ô Thương, tỉnh Chiết Giang. Ngài tự xưng là Thiện Huệ Đại Sĩ, hay là Phó Đại Sĩ, hay Song Lâm Đại Sĩ. Song Lâm là chỗ Ngài ở. Năm 16 tuổi lập gia đình với bà Lưu Diệu Quang, sanh được hai người con, đặt tên Phổ Kiến và Phổ Thành. Đến năm 24 tuổi, Ngài đi thả lưới ở sông Chiết Giang, gặp một vị tăng người Ấn hiệu là Đạt Ma hay Tung Đầu Đà, nhắc lại tiền kiếp của Ngài. Vị tăng bảo: "Ngài cùng tôi lúc xưa tu ở trên cung trời Đau Suất, bây giờ xuống đây Ngài quên rồi sao?" Nói rồi dẫn Ngài tới một bờ hồ, bảo Ngài nhìn xuống dòng nước thì thấy rõ hình ảnh của Ngài là một vị tăng. Khi đó Ngài thức tỉnh, xin xuất gia tu hành, rồi đến huyện Ô Thương ở Tùng Sơn, dưới hai cây tùng cất am tu, nên để hiệu là Song Lâm Am. Sau này thành chùa cũng là Song Lâm. Ngài tu rất đắc lực và có nhiều sự kỳ bí. Xem trong Tục Cao Tăng Truyện, quyển thứ 25, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển thứ 27-30, Thánh Tăng Truyện, quyển 4 kể lại sự tích đời Ngài. Ngài có làm bài kệ Đêm Đêm Ôm Phật Ngủ. Sau đây là bài kệ pháp thân của Ngài: Không Thủ Bả Sừ Đầu. Bộ Hành Kỳ Thủy Ngưu, Nhân Tùng Kiều Thượng Quá, Kiều Lưu Thủy Bất Lưu. Tạm dịch: tay không cầm cán cuốc, đi bộ cởi lưng trâu, người trên cầu đi lại, cầu trôi nước chẳng trôi. Đây là lối nói ngược: tay không lại cầm cán cuốc, đi bộ mà cưỡi lưng trâu, cầu trôi nước không trôi, vân vân. Toàn là chuyện nói ngược, nghĩa là ai muốn nhận ra pháp thân thì phải có cái nhìn ngược lại. Chúng ta quen đuổi theo ngoại cảnh, dính mắc các duyên, cho nên không nhận được cái chân thật của mình. Bây giờ muốn nhận ra cái chân thật thì phải xoay trở lại, đừng chạy ra ngoài. Đó là ý nghĩa của hai chữ Song Lâm. Hơn nữa, Phó Đại Sĩ đi đâu cũng cầm cây gậy Song Lâm ba thước, một thước bằng bốn tấc tay. Bây giờ muốn thấy cái diệu dụng của Ngài qua cây gậy phải làm sao? Sáu khoen Địa Tạng ưa khó tầm. Quý vị thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng cầm cây tích trượng, trên đầu tích trượng có gắn sáu khoen tượng trưng cho lục độ. Ngài Địa Tạng cầm cây gậy sáu khoen chúng ta thích lắm, nhưng cũng khó tầm ra. Dù cho thế đạo trông gai lắm, chẳng nệ từ xưa lão chập trùng. Dù cho đường đời có gai trông, nhưng mà không ngại, vì lão già đi chập chững đã có cây gậy tùy thân, nên vượt qua hết. Thật là diệu dụng của cây gậy khôn lường. Thượng sĩ nói rằng cây gậy là chỗ nương thân của người yếu đuối cũng vậy. Người tu khi nhận ra thể chân thật, đó mới chính là chỗ của mình nương tựa. Nó có diệu dụng khôn lường, nên ở đây thượng sĩ dẫn cây gậy của Ngài Phó Đại Sĩ và cây tích trượng của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đời ít ai có, hoặc có mà không nhận ra. Nhưng nếu nhận ra thì dù cho đường đời nhiều chông gai, dù cho thân này già yếu cũng vẫn xông pha một cách nhẹ nhàng. Cho nên các thiền sư nói: ông không có cây gậy thì ta cướp cây gậy của ông, còn ông có cây gậy thì ta sẽ cho ông cây gậy. Các ngài nói nghe ngược đời: không có lấy gì mà cướp, đã có rồi cho làm gì. Mới nghe dường như ngược, nhưng mà đúng vậy. Mình nhận mình có cây gậy thì cho mình mới dùng, còn không nhận mình có cây gậy thì bỏ luôn đâu có dùng. Cho nên nói không có thì cướp, mà có thì cho. Cây gậy đó không phải là cây gậy tầm thường, mà là cây gậy để chúng ta nương thân qua bờ bên kia. Đó là chỉ pháp thân của mỗi người vậy. Dịch: chiếu thân. Trái đầu dập trán mặc kim bào, năm bảy năm qua kiếp ngựa mau. Ví thật siêu quần cùng xuất chúng, một lần buông xuống một lần cao. giảng: chiếu thân là soi lại thân mình, xét lại để thấy rõ cuộc sống của đời mình như thế nào. Soi lại đời mình, thượng sĩ thấy trái đầu dập trán mặc kim bào, năm bảy năm qua kiếp ngựa mau. Kim bào là cái áo giáp của mấy ông quan nhà tướng. Theo thượng sĩ, mặc áo giáp của mấy ông quan nhà tướng tức là làm tướng làm quan năm bảy năm, nhớ lại như là kiếp trâu ngựa. Đó là nỗi buồn của ngài. Nỗi buồn này không phải là nỗi buồn của một nhà nho bị thất sủng rồi chán đời về ở nơi quan giả hay chỗ điền viên làm thơ để chế giễu cuộc đời. Đối với thượng sĩ thì khác. Bao nhiêu năm làm quan tuy luôn luôn được hưởng ân sủng của nhà vua, nhưng ngài nhớ lại thấy chỉ là một kiếp trâu ngựa, không có gì quan trọng. Ví thật siêu quần cùng xuất chúng, một lần buông xuống một lần cao. Qua hai câu này, chúng ta thấy thượng sĩ là người tu theo đạo Phật có quan niệm khác hơn những nhà nho. Nhà nho khi mất địa vị, mất quyền lợi thì về giường than thân trách phận đủ thứ. Còn ở đây, thượng sĩ nhìn thấy giá trị của quyền tước danh vọng không đáng kể. Nó chỉ là một kiếp tôi đòi. Thấy rõ như vậy nên buông quách nó và nhảy giọt lên một bình diện cao hơn, chứ không phải buông ra rồi than thân trách phận. Đó là điểm đặc biệt của thượng sĩ, vì ngài đã hiểu đạo và sống được giới đạo. Quan niệm của ngài rất hợp với quan niệm của người xuất gia. Ở trong pháp hội này cũng có những người có chút ít địa vị và sự nghiệp trong xã hội, nhưng thức tỉnh nhớ lại những thứ ấy thấy như bọt nước, như hoa đốm không bền chắc, rồi buông bỏ hết để đi tu. Tuy nhiên, chúng ta phải học theo thượng sĩ, là một lần buông, là một lần nhảy lên cao, chớ đừng nuối tiếc, buông rồi nắm lại, tuột xuống chỗ thấp kém, như vậy không xứng đáng là người xuất gia. Dịch tự đề: ánh thu có bút khó hình dung, mắt ngắm núi sông chốn chốn đồng, một mạch tàu khê lạnh ngăn ngắt, ngàn năm hùng nhĩ biên biết tùng, lòng đèn đập phá kim can khóa, cột cái nuốt ngon gai cốc trong. Muốn biết trong đây ý đích thực, tân la đêm giữa mặt trời hồng. Giảng: ánh thu có bút khó hình dung, mắt ngắm núi sông chốn chốn đồng. Ánh thu biểu trưng cho tánh giác có sẵn nơi mỗi người. Tánh giác trong sáng như ánh sáng mùa thu, nó sáng trong mát dịu. Dù chúng ta có bút cũng không thể nào tả được, vì nó không có tướng mạo nên không thể diễn tả, nên nói khó hình dung. Nhưng nhờ ánh sáng của mùa thu mà chúng ta nhìn khắp hết núi sông, nơi nơi đều nhìn thấy suốt một cách rõ ràng không mờ tối. Một mạch tàu khê lạnh ngăn ngắt, ngàn năm hùng nhĩ biên biết tùng. Mạch tàu khê tức là dòng suối tàu khê ở chỗ Lục Tổ, nơi đó lạnh ngắt, và những cây thông cây tùng trên núi Hùng Nhĩ sau lưng chùa Thiếu Lâm trồng cả ngàn năm mà vẫn xanh biên biết. Nhờ có ánh thu mà chúng ta cảm nhận được dòng nước tàu khê lạnh ngăn ngắt. Nhờ có ánh thu chúng ta mới thấy được màu xanh biên biết của những cây tùng ở núi Hùng Nhĩ. Ý thượng sĩ nói rằng nếu nhận ra nơi chúng ta có tâm thể không sanh không diệt thì sẽ nhận được ý chỉ của tổ Bồ Đề Đạt Ma và Lục Tổ ở tàu khê. Lòng đèn đập phá kim can khóa, cột cái nuốt ngon gai cốc trong. Cái khóa kim can quá cứng mà lòng đèn đập phá làm cho nát cái khóa đó. Cây cột cái lại nuốt hết những lùm gai cốc. Ở đây ý thượng sĩ muốn nói gì? Thiền sử có ghi ngài Vân Môn khi thượng đường chỉ cây cột cái nói: cây cột cái này với chư Phật tương quan. Có khi chỉ cây cột cái nói: sao không nói thiền đi? Thượng sĩ dùng hình ảnh lòng đèn đập khóa kim can, cột cái nuốt hết gai gốc là muốn nói rằng thiền sư khi muốn chỉ cho người học đạo nhận ra cái chân thật thì không cho suy ngẫm phân biệt, vì suy ngẫm phân biệt là hư dối và còn nằm trong sự đối đãi. Muốn nhận ra cái chân thật thì phải buông hết ý nghĩ suy ngẫm phân biệt. Nên các ngài hay nói những câu vô lý như lòng đèn đập nát khóa kim cang, để chúng ta không còn suy nghĩ gì nữa. Cả ngày các ngài nói mà không động lưỡi, cả ngày nhai mà không nát hạt cơm, các ngài nói đông nói tây mà không có cái gì để chúng ta suy nghĩ hết. Đó là cái thuật khéo của các thiền sư. Bây giờ chúng ta chưa có gì kỳ đặc nên nói ra thì phải phân tích để suy ngẫm đúng sai vân vân. Còn các ngài nói không cho suy ngẫm, mà không suy ngẫm thì mới thấy được lý chân thật. Hai câu này ý nói muốn nhận ra cái chân thật thì phải buông tất cả những suy ngẫm của ý và phân biệt của trí. Hai cái đó buông hết thì mới nhận ra ánh thu là tâm thể chân thật nơi mình. Muốn biết trong đây ý đích thực, Tân La đêm giữa mặt trời hồng. Tân La là nước Triều Tiên. Nước Triều Tiên ở về phía đông nước Trung Hoa. Mỗi sáng mặt trời lên ở phương đông. Như vậy ở Tân La thấy mặt trời trước nhất. Ở đây thượng sĩ lại nói rằng muốn biết trong đây ý đích thực, Tân La đêm giữa mặt trời hồng. Là muốn biết ý đích thực thì phải thấy ngược lại, là nửa đêm mà thấy mặt trời mọc. Thấy như vậy là không còn gì để suy gẫm. Nếu thấy mà còn suy gẫm để phân biệt thì chưa thấy ý đích thực, tức là chưa hưởng được ánh thu mà ngài nói ở đây. Dịch: chợt tỉnh, đoán rằng không hữu chẳng khác nhau, sanh tử vốn từ mạch sống sao, trăng sáng tối qua nay trăng sáng, hoa cười năm mới năm cũ hoa, ba đời nhanh chóng gió đùa đuốc, chín cõi xoay dần kiến bò quanh, hoặc hỏi thế nào là cứu cánh, ma ha bát nhã tác bà ha. Giảng: đoán rằng không hữu chẳng khác nhau. Mở đầu thượng sĩ nói không và có, hai cái không khác nhau. Tại sao vậy? Vì chúng ta luôn luôn nhìn cuộc đời, đây là có, kia là không, đây là phải, kia là quấy, đây là tốt, kia là xấu, vân vân. Nhìn sự vật theo cái nhìn đối đãi hai bên. Nhưng cái đối đãi hai bên thể nó không thật, không chẳng thật không, có chẳng thật có. Nghĩa là cái không không có hình tướng thô, chứ có những cái tế ở trong đó. Có là do tướng duyên hợp có hình tướng thô nên gọi là có, nhưng trong đó lẫn bao nhiêu cái không, chúng ta nghiệm lại thân mình thì đủ biết. Trong cái thân duyên hợp này mà không có khoảng hư không thì làm sao sống được? Như cái miệng không trống, làm sao nhai nuốt đồ ăn để nuôi sống thân này? Và nếu bao tử là một khối đặc sệt, không có chỗ trống, lấy gì chứa thức ăn? Vậy trong cái có chứa cái không. Thế nên không chẳng tuyệt đối không, mà có cũng chẳng tuyệt đối có. Tôi dẫn câu chuyện bắt hư không của ngài Trí Tạng để quý vị rõ nghĩa này. Thiền sư Huệ Tạng cùng Trí Tạng dạo chơi. Huệ Tạng hỏi Trí Tạng: sư đệ biết bắt hư không chăng? Trí Tạng đáp: biết. Làm sao bắt được? Trí Tạng lấy tay chụp hư không. Huệ Tạng nói: làm như thế đâu bắt được hư không. Huynh làm sao bắt? Huệ Tạng liền nắm mũi Trí Tạng kéo mạnh. Trí Tạng đau quá la lên: giết chết lỗ mũi người ta, buông ngay. Huệ Tạng bảo: làm như thế mới bắt được hư không. Đó là sự thật. Nếu trong lỗ mũi không có hư không, làm sao thở? Như vậy nắm lỗ mũi là bắt được hư không rồi. Và cái không nó có sẵn trong cái có, chứ không phải riêng chỗ khác. Cái có sẵn trong cái không, như trong hư không chúng ta thấy có biết bao nhiêu là bụi, mà bụi là có hình tướng. Như vậy, cái có đã nằm sẵn trong không. Hiểu ý này mới nhận ra cái lý không hữu, không khác nhau. Sanh tử vốn từ mạch sống sao? Câu này đánh thức chúng ta nhiều nhất. Sanh tử là sống chết, cái đó từ đâu mà có? Vọng tưởng giấy động dụ cho sống, tâm thể chân thật dụ cho biển. Biển vốn lặng, do gió thổi nước dao động, giấy sống dụ cho sanh tử. Vậy sanh tử có ra là từ cái giấy động nơi tâm, chứ không phải từ đâu đem lại. Những giấy động ở tâm mình là những mầm sanh tử. Đức Phật dạy, người tu phải buông hết những cái giấy động, không cho chúng ta tiếp tục gieo mầm sanh tử. Trăng sáng tối qua, nay trăng sáng. Hoa cười năm mới, năm cũ hoa. Trăng sáng hôm qua và trăng sáng hôm nay không khác. Hoa năm mới không khác với hoa năm cũ. Như mùng 1 thấy hoa nở, qua ngày mùng 2, mùng 3 thì mùng 1 là năm cũ rồi. Những cái hoa ngày mùng 1 và hoa ngày mùng 2, mùng 3 là hoa của năm cũ mà cũng là của năm mới. Như vậy, hoa năm cũ, hoa năm mới đều là hoa. Trăng hôm qua, trăng hôm nay cũng là trăng, đâu có khác nhau đâu. Ba đời nhanh chóng gió đùa đuốc. Ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai qua nhanh như gió thổi. Ban đêm, chúng ta cầm đuốc đi đường gặp gió thổi mạnh. Cây đuốc dài thấy nó cụt, gió càng thổi nhanh thì đuốc càng tàn sớm. Như vậy, quá khứ, hiện tại, vị lai qua dùng dục. Giống như ngọn đuốc gặp gió mạnh thổi mau tàn. Nghĩ lại xem, mới tháng 8 tới tháng 9 rồi tháng 10, cứ như vậy mà qua đều đều. Và năm ngoái, năm nay, năm tới cứ liên miên không dừng. Nên nói, ba đời thời gian qua nhanh chóng như ngọn gió thổi mạnh thì cây đuốc mau tàn. Đó là ý gió đùa đuốc. Chính cõi xoay dần kiến bò quanh. Chúng ta thường nghe nói lục đạo, sao ở đây Ngài nói chính cõi? Bởi vì ở đây Ngài căn cứ Kinh Lăng Nghiêm nên nói có chính cõi. Chúng ta bị luân hồi trong chính cõi, lên xuống qua lại giống như con kiến bò quanh miệng chén không có ngày cùng. Vì miệng chén đâu có đầu đường và cuối đường, buồn chưa? Hoặc hỏi thế nào là cứu cánh? Maha Bát Nhã Tát Bà Ha. Hỏi làm sao ra khỏi thời gian nhanh chóng và ra khỏi vòng luân hồi thì chỉ cần Maha Bát Nhã Tát Bà Ha. Tới đó lặng yên, không cần suy nghĩ gì cả. Thượng sĩ không cho chúng ta suy nghĩ nên mới dùng câu kết Maha Bát Nhã Tát Bà Ha. Nhưng ở đây tôi tạm giải thích từ ngữ. Maha là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại. Bát Nhã dịch là trí tuệ. Tát Bà Ha chỗ khác gọi là Tát Bà Nhã, gọi là nhất thiết chủng trí, là trí biết tất cả giống loại. Như vậy, chỗ cứu cánh là chỗ thấu suốt được tất cả. Đó là giải thích theo chữ nghĩa, còn nói theo lý thiền thì chỗ cứu cánh là chỗ bạc suy tư bàn luận.